Chương trình Hỏi Đáp Du Học Hoa Kỳ trực tiếp tối thứ hai hàng tuần của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ Trà My kính chào quý vị. Thưa quý vị, thế giới của chúng ta ngày nay càng hiện đại thì càng lệ thuộc nhiều vào những cái gọi là vi mạch hoặc là chất bán dẫn. Vì vậy, theo đuổi tương lai sự nghiệp trong lĩnh vực này hứa hẹn nhiều cái điều rất là hấp dẫn, cũng một cái nghề nghiệp không những là tương đối ổn định mà còn là một cái thu nhập tương đối là đảm bảo cho cuộc sống của mình và phát triển nghề nghiệp về sau. Vì vậy mà chất bán dẫn đang ngày càng được nói rất nhiều, và một trong những địa điểm mà hấp dẫn nhất đối với các du học sinh quốc tế để theo đuổi ngành học chất bán dẫn là Hoa Kỳ, nơi đi đầu trên thế giới về lĩnh vực này và đang đổ rất nhiều công sức, đầu tư và tiền bạc vào lĩnh vực này. Thưa quý vị, nếu như một quý vị đang có những cái quan tâm về lĩnh vực chất bán dẫn hoặc là đang có kế hoạch theo đuổi học cái lĩnh vực này thì cùng chúng tôi tìm hiểu ngày hôm nay ngành chất bán dẫn ở Mỹ có những chuyên ngành đào tạo như thế nào, những cái bằng cấp, những cái chứng chỉ trong lĩnh vực này ra sao, với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Trâm Y cảm ơn giáo sư trở lại với chương trình.
Cô và kính chào quý vị.
Dạ, thưa giáo sư, nói về chất bán dẫn, thật ra nói bán dẫn nhưng mà nó rất là hấp dẫn, thì không biết chất bán dẫn là gì mà bây giờ ai nấy đều lệ thuộc, ai nấy đều phải cần vào nó.
Như cô đã nói, cái đề tài hôm nay rất là hay, tại vì nước Mỹ là đã đứng đầu trong cái hệ thống phát triển về chất bán dẫn. Cái bán dẫn là sao? Là một cái vật liệu mà nó không có như là một bên là hoàn toàn được dẫn điện, là giống như là mấy cái dây điện trong nhà giống với kim loại, hay là hoàn toàn không dẫn điện, có như là đồ gốm hay là đồ gỗ, đồ giấy. Thì cái semiconductor có nghĩa là nó ở giữa hai cái loại đó, có thể tùy theo mình muốn cho dẫn điện khi nào và không dẫn điện khi nào. Đây là một cái phát minh rất là quan trọng cho xã hội và cái thế giới của chúng ta. Tại vì không có cái này, không có cái chất liệu này thì không có thể tạo ra những cái vật dụng về điện tử giống như là diode hay là transistor. Mà không có cái đó thì các bạn tưởng tượng là bây giờ chúng ta không có iPhone, không có máy truyền hình, không có gì hết, thì chúng ta thấy rõ ràng là cái sự phát minh về chất bán dẫn này nó rất là quan trọng, và chúng tôi rất là hân hạnh được giới thiệu cho các bạn hôm nay những cái chương trình nào để chuẩn bị cho các bạn đi vào cái môn này rất là quan trọng.
Yeah. Như vậy cái chất bán dẫn này là một cái vật liệu thiết yếu trong thế giới điện tử của chúng ta ngày nay. Thế khi vâng. Chúng ta ngày càng lệ thuộc vào các thiết bị di động như là iPhone, vâng. Laptop, iPad, vân vân. Tất cả những cái thiết bị này đều phải có chất bán dẫn.
Và tại vì không có cái cái vật liệu này thì những cái nghiên cứu về cái ngành này và những cái vật dụng mà nó cần để mà cấu tạo cho những cái máy giống như máy tính hay là máy truyền hình hay là iPhone, là trong đó là cái thứ đầu tiên là cái diode và cái thứ nhì là transistor. Sau đó mình tạo ra những cái chip, thì nếu mà không có cái đó thì tất cả những cái gì hiện tại mình có nó liên quan đến điện tử là không có được. Đó là cái tầm mức quan trọng của cái ngành bán dẫn, chúng ta thấy rõ ràng là rất là quan trọng.
Chất bán dẫn hay còn gọi là microchip vi mạch đó phải không giáo sư?
Cái này gọi là semiconductor, có nghĩa là cái chất liệu này nó để dùng để chế tạo ra những cái giống như diode hay là transistor.
Mình nghe nói nhiều về bán dẫn nên mình cũng muốn hiểu kỹ cái nó là cái gì. Và hiện bây giờ thì nó cũng không có dừng lại ở những cái thiết bị di động cầm tay nữa, mà nó cũng leo vô cái xe của mình chạy luôn rồi.
Cả cái gì mà nó liên quan đến điện tử thì nó phải cần cái chất liệu bán dẫn để cấu tạo ra những cái yếu tố quan trọng cho điện tử.
Như vậy thì các bạn biết là thế giới ngày nay cần chất bán dẫn cỡ nào rồi. Thì nếu các bạn theo đuổi ngành học về chất bán dẫn, mà nhất là học tại Mỹ nữa, thì các bạn sẽ có tương lai rất là hứa hẹn, vì được đào tạo rất là chuyên môn, rất là bài bản. Và mình sẽ là một nhà chuyên môn, có thể là một kỹ sư, có thể là một nhà khoa học, có thể là một nhà thiết kế vân vân. Trong cái lĩnh vực này thì cái tương lai phải nói rằng là rất là đầy triển vọng. Bây giờ thì làm sao tôi bước vào lĩnh vực chất bán dẫn đây thưa giáo sư? Ví dụ một em đang trong ghế nhà trường cấp 3 quan tâm tới lĩnh vực chất bán dẫn, thì các em nên hiểu biết như thế nào về sự chuẩn bị của mình?
Thì muốn đi vào trong ngành bán dẫn thì phải cần những cái kỹ năng giống như là vật lý và toán, và điện tử, và những cái môn học liên quan đến máy tính. Thì khi các bạn ở hiện tại ở trong cấp 3, có nghĩa là trung học ở Mỹ này, thì nếu mà được thì các bạn nên đi học những cái lớp về khoa học giống như là vật lý, hóa học, những cái lớp có thể điện tử, thì nó chuẩn bị cho các bạn có được kiến thức để sau này đi vào cái ngành này khi mà lên đại học.
Tức là phải giỏi lý hóa và điện tử.
Vào toán.
Toán, toán lý hóa điện tử.
Và có nghĩa những cái ngành gì liên quan đến STEM thì các bạn phải nên học.
Như vậy là các bạn ở khối A ở Việt Nam là, toán lý hóa đó, bây giờ thêm cái nữa là vi tính điện tử nữa. Nếu các bạn có cái thế mạnh trong lĩnh vực STEM thì đây là con đường rất là suôn sẻ thuận lợi để bước vào lĩnh vực chất bán dẫn. Như vậy các bạn đang theo dõi chương trình, có những thắc mắc nào để trong phần bình luận bên dưới nha, chúng ta sẽ được giải đáp trong lúc chương trình đang diễn ra trực tiếp lúc này. Như vậy thì tôi có thể tìm hiểu về chất bán dẫn ở đâu tại Mỹ thưa giáo sư?
Rất là dễ dàng, nó có một cái website ở Mỹ đưa ra, khi mà các bạn, chúng tôi sẽ để cái link này ở trên cái website, trên cái chương trình này, để các bạn có thể click vào cái link đó thì thấy cái nguyên cả một cái bản đồ của nước Mỹ, và nó cho rõ ràng là cỡ cái chỗ địa điểm nào thì họ chú trọng vào những cái phát triển về cái nào, thì cái đó rất là dễ dàng. Ngoài ra các bạn sẽ dùng những cái Google hay là những cái search engine thì kiếm ra những cái ngành nào ở Mỹ, thì cái map này, là cái bản đồ này rất là quan trọng đó, thì chúng ta sẽ bỏ cái link của cái map trên chương trình đó.
Trà My đã gửi cái đường link qua cho bên kỹ thuật, nhờ bên kỹ thuật gửi lên trên màn hình để các bạn có thể ghi chép lại cái đường link này để các bạn vào đó. Nó là một cái sơ đồ hệ thống sinh thái về chất bán dẫn để các bạn có thể tìm hiểu thêm. Bây giờ thắc mắc của học sinh nước ngoài muốn tới Mỹ học về ngành chất bán dẫn thì đại học nào ở Mỹ tốt nhất, giỏi nhất, xịn nhất về lĩnh vực chất bán dẫn?
Thì chúng ta trong quá khứ nói về cái đánh hạng, là xếp hạng của các trường đại học ở nước Mỹ. Thường thường những cái trường đại học ở nước Mỹ mà trường, những trường đầu tiên đó, thì họ có những cái chương trình huấn luyện, và thường thường những cái chương trình này có thể là nghiên cứu về cái ngành này. Thì thường thường nếu những cái đại học này có những chương trình nghiên cứu về cái chất bán dẫn thì họ có những cái chương trình huấn luyện vào những cái bằng biếu để mà đi vào cái ngành này trong tương lai. Thì chúng tôi cũng nghiên cứu thì thấy ra những cái trường mình chia ra hai cái loại, là một bên đó là về VLSI, là nó gọi là Very Large Scale Chip, là có nghĩa là một cái chip mà nó có thể cao hàng triệu elements, nó gọi là hàng triệu element trong đó. Thì cái về cái Digital VLSI thì những cái trường nổi tiếng là UC Berkeley ở California, và trường thứ nhì là Stanford. Thì chúng ta không ngạc nhiên là những cái trường này là chúng ta trong quá khứ là thấy là đứng trong cái hạng là hạng từ 1 cho đến 10 rồi. Và ngoài ra đó có trường UT Austin, University of Texas Austin, University ở Illinois, Georgia Tech cũng được, và Đại học Purdue ở West Lafayette, UC San Diego, Đại học Minnesota, Đại học Texas A&M, và đại học ở miền North Carolina State University, là miền Bắc ở Carolina. Đó là trong ngành VLSI. Còn về kiến trúc máy tính, có nghĩa là Computer Architecture, thì những đại học cũng là Stanford ở California, và UC Berkeley, và University of Michigan ở University of CMU là Carnegie Mellon, Georgia Tech cũng đứng trong những hạng, Đại học Purdue, Đại học Washington ở Seattle, Đại học Wisconsin, Đại học ở North Carolina State University, và Texas A&M. Đó là những cái trường đứng đầu hiện tại trong những hai cái ngành liên quan đến chất bán dẫn.
Là
VLSI, Digital VLSI, là chế những cái chip rất rất là có nhiều, cả hàng triệu trên một cái, chỉ có một cái diện tích chỉ có bằng cái đầu của cái tóc của mình thôi, mà trong cái đó có thể là bỏ hàng triệu element trong đó được. Thì đó là very large scale system đó. Ngoài ra là về computer architecture, nó cũng dùng về chất bán dẫn, thì đó là chia ra hai cái lĩnh vực. Thì những cái trường mà nổi tiếng là chúng ta đã nói qua rồi.
Giáo sư vừa liệt kê ra những trường mà nổi tiếng về cái lĩnh vực này, đó là cho cấp đại học hay là cho cấp sau đại học?
Đây là cấp đại học, và thường thường là họ, khi mà họ có chương trình về đại học thì chương trình về cử nhân thì là 4 năm rất là tổng quát, mà muốn đi sâu vào là tối thiểu là chúng ta phải đi vào chương trình thạc sĩ, master degree, và sau đó đi vào tiến sĩ luôn.
Thì nếu là ai muốn quan tâm học cao học về chất bán dẫn cũng là những cái trường này
cũng luôn. Là trường này thường thường là khi mà người ta giỏi, thường thường những cái chương trình là nghiên cứu ở cấp cao học, thì khi những chương trình mà nghiên cứu cấp cao học mà tốt thì là những cái chương trình cấp dưới của 4 năm là cũng tốt luôn.
Dạ, như vậy là họ có đầu tư theo cái lớp lan từ dưới lên trên. Dạ. Có một người đang theo dõi chương trình nói học thì ok rồi, nhưng ăn thua là học ra trường có việc làm hay không. Đa số học ra về cái ngành bán dẫn này nè, thì mỗi năm gấp đôi ngành công nghệ. 4 năm kiến trúc học ra Microsoft. Tức là ý là nói cái ngành này ra không bằng ngành công nghệ. Thì không biết.
Chưa chắc, tại vì cái kỳ vừa rồi nước Mỹ họ đưa ra chương trình CHIP, thì hiện tại là trong mấy năm tới thì những cái triển vọng về những
công
cái
việc
công
làm.
An việc làm về cái lĩnh vực này nó sẽ tăng lên.
Uh-huh.
Cái đó là theo cái statistic, là cái thống kê trong mấy năm vừa rồi, nhưng mà từ đây cho đến trong 10 năm tới thì cái những cái công việc làm về cái ngành bán dẫn này nó sẽ nổi lên rất là nhiều. Uh-huh. Tại vì nước Mỹ họ đưa ra một cái chính sách CHIP, thì cái chương trình này là để mà cấu tạo ra những cái những cái lĩnh vực bán dẫn. Bởi thế tôi cam đoan rằng trong 10 năm tới thì những công việc làm của cái ngành này nó sẽ được tiến triển rất là nhiều.
Dạ, chính quyền Mỹ vừa đang đang đẩy mạnh đầu tư vào cái lĩnh vực này, gọi là R&D đó, và trong vừa nghiên cứu mà vừa phát triển về chất bán dẫn, mà không chỉ là ở Mỹ không chỉ là tạo lập những cái trung tâm ở Mỹ đào tạo hoặc là nghiên cứu, mà còn vươn ra những cái nước khác nữa.
Vâng, như nước Việt Nam.
Dạ. Và trong lúc là đang cái là gọi là đẩy những cái công ty hoặc là những cái nguồn lệ thuộc vốn dĩ trước đây truyền thống vào Trung Quốc đó, đẩy ra ngoài Trung Quốc, thì Việt Nam là được một trong những cái điểm
thì
đến.
Chúng ta biết
tới.
Rằng là nếu mà muốn cấu tạo ra chất bán dẫn thì chúng ta cần cái đất hiếm, cái rare earth.
Dạ.
Thì đất hiếm theo cái thống kê thì chúng ta thấy rằng là ở bên Tàu và là Trung Hoa là đứng nhất ở trên thế giới, nhưng mà nước thứ nhì là nước Việt Nam là về cái chất chất hiếm đó. Bởi thế Mỹ vừa rồi qua Tổng thống Biden đã tuyên bố rằng là sẽ cộng tác với Việt Nam để phát triển về cái ngành chất hiếm này, tại vì ngành chất hiếm này nếu không có chất hiếm đất hiếm thì không có tạo ra được chất bán dẫn. Tại chất bán dẫn là một trong những cái product của cái
sản phẩm từ đất
sản
hiếm.
Sản phẩm từ đất hiếm.
Dạ, cho nên Việt Nam là một trong những điểm đến đang được ngắm tới đó.
Dạ, vâng.
Và Việt Nam vừa rồi cũng có loan báo rằng họ đang muốn các nước hỗ trợ họ để mà thúc đẩy cái ngành đào tạo về chất bán dẫn ngay tại trong nước nữa, chứ không chỉ là
và nó cần đất hiếm, và tại vì Việt Nam mình chưa có một cái mỏ nào để mà khai thác về đất hiếm hết, mà nếu không có đất hiếm thì không có cấu tạo được chất bán dẫn.
Dạ, Việt Nam đang kêu gọi Úc, Tây Âu hoặc là Mỹ và phương Tây đó là coi như là giúp Việt Nam đào tạo những cái nguồn nhân lực chất lượng cao về chất bán dẫn ngay tại chỗ.
Thì không những mà chúng ta sẽ có những cái nguồn để mà cấu tạo ra đất hiếm, để cấu tạo ra chất bán dẫn, nhưng mà phải cần một hỗ trợ qua những giống như kỹ sư về chất bán dẫn.
Dạ.
Hiện tại Việt Nam thì không có nhiều. Rất là thiếu thốn, rất là nhiều.
Những đang ít và đang cần muốn đầu tư phát triển thêm.
Thưa
nhưng mà nếu mà các bạn có cái cơ hội mà đi ra nước ngoài để học tập thì cũng là một cái điều rất là tốt. Tại vì đợi cái nước mình mà nó phát triển thì nó cũng hơi lâu.
Có thể về gọi là giúp
học
đỡ.
Xong rồi về giúp phát triển.
Phát triển ở Việt Nam.
Bây giờ những cái câu hỏi mà các bạn thắc mắc xin để trong phần bình luận ha. Chúng ta sẽ vừa trao đổi mà vừa được giải đáp những câu hỏi thắc mắc riêng tư của mình liên quan tới du học Hoa Kỳ. Mình nói về các đại học tốt nhất về chất bán dẫn rồi, thì bây giờ thắc mắc tiếp theo là không biết là trong cái thống kê vừa rồi như giáo sư nói là cái câu hỏi mà về nghề nghiệp đó, về ra trường công an việc làm thế nào đó, thì không biết là ở Mỹ này thống kê nghề nghiệp về cái lĩnh vực chất bán dẫn này đó, giáo sư có thống kê không, hoặc là lương bổng hoặc là tỷ lệ việc làm?
Tôi biết là hiện tại là 2/3 những người ra trong ngành này là từ ngoại quốc. Và bởi thế nó có rất là nhiều triển vọng cho các sinh viên ở Việt Nam để đi qua đây học. Tại vì sinh viên ở Mỹ họ không muốn đi vào trong những cái ngành này nữa. Họ thì muốn qua về những cái ngành về business, nhưng mà những người sinh viên ngoại quốc thì qua đây. Thì chúng ta thấy cái triển vọng của những cái công an việc làm của cái này càng ngày càng tăng. Tôi không có chuẩn bị được cái con số, nhưng mà tôi biết chắc chắn nó sẽ tăng trưởng trong tương lai.
Trong cái nguồn nhân lực về chất bán dẫn ở Mỹ hiện giờ, người ta thống kê đó là 40% cái nguồn nhân lực chất bán dẫn của Mỹ là có nguồn gốc từ nước ngoài. Và cao nhất là từ Ấn Độ, sau đó là từ Trung Quốc.
Vâng.
Dạ, tức là những người có thể là tới đây họ học, xong rồi họ có thể ở lại họ làm việc, đóng góp cho cái lĩnh vực chất bán dẫn của Mỹ nữa.
Họ rất là cần những người sinh viên, tại vì sinh viên ở Mỹ này, quốc nội đó, thì họ không có muốn đi vào trong những cái ngành đó nữa. Họ muốn đi vào về cái ngành business nhiều hơn.
Hoặc là AI.
Vâng.
Về mức lương thì không biết là về lĩnh vực chất bán dẫn này lương bổng như thế nào
thì,
so với...
Thì mức lương thì tùy theo cái công việc mình làm. Thì có cái thống kê rằng là từ 110.000 cho đến 120.000 khi mà bắt đầu cái công việc này.
Dạ.
Bởi thế chúng ta thấy rất là cao.
Lương khởi điểm cơ bản thôi
là
trên 100.000 đô
trên
một
100.000
năm.
Đô.
Dạ. Như vậy giáo sư vừa cho biết những trường mà tốt nhất trong lĩnh vực này rồi. Thì bây giờ xin hỏi là các trường đại học nào tốt nhất cho nghiên cứu về chất bán dẫn? Học rồi bây giờ tới nghiên cứu thì nghiên cứu.
Thì những trường chúng ta thấy rằng là những trường nào mà đứng đầu ở nước Mỹ á, thì chúng ta thấy rằng là những cái trường giống như là MIT chẳng hạn. Thì đó là những cái trường mà nó có những cái chương trình, tại vì huấn luyện để cho các sinh viên ra trường có một cái bằng là một chuyện, nhưng mà có những cái chương trình mà nghiên cứu thì là những trường chúng ta không có ngạc nhiên là những cái trường đứng đầu là MIT, Stanford, UC Berkeley, UCLA, Georgia Tech, Cornell, Princeton, Purdue, Caltech, UT Austin, University of Michigan, Ann Arbor, Carnegie Mellon University. Và ngoài ra có những cái trường giống như ở vùng chúng ta là Virginia Tech, University of Wisconsin at Madison và University of California ở San Diego. Đó là những cái trường đại học mà có những chương trình nghiên cứu nổi tiếng về trong ngành này. Nhất là trường đại học Purdue. Chúng tôi biết rằng là họ sau khi chính phủ Mỹ tuyên bố để thiết lập cái chương trình CHIP thì tất cả những cái trường đại học giống như là Purdue thì họ sáng lập ra những chương trình để mà thỏa mãn những cái nhu cầu của chương trình đó để nhận được cái funding của chính phủ Mỹ.
Dạ, yeah. Đó là những cái trung tâm nghiên cứu hàng đầu.
Vâng.
Dạ.
Vâng.
Và như vậy nếu mà các bạn học xong rồi mà các bạn muốn nghiên cứu về chất bán dẫn thì là MIT là điểm đến đầu tiên.
Vâng.
Dạ. Có nhiều người đang thắc mắc rằng là cái gì nó cũng có phong trào một thời thôi. Ví dụ như hồi xưa nói là IT là hot lắm, là cái như là một cái sự ảnh hưởng tác động lớn nhất của nhân loại, ai cũng theo ngành IT, cái gì cũng cần IT, thì bây giờ tới chất bán dẫn thì sau này nó cũng xìu xẹp giống như IT mà thôi. Giáo sư,
chúng ta phải thấy rằng là cái IT là có thể nó cứ trong lúc mà vấn đề mà về viễn thông là communication ra thì IT rất là cần thiết, nhưng mà nếu mà nhìn rõ ràng những cái dụng cụ mà để cho IT là từ chất bán dẫn mà ra để cấu tạo những cái bộ phận về giống như là về điện tử chẳng hạn, thì chúng ta thấy rõ ràng là hiện tại cái ngành gì nó rất là hot là Artificial Intelligence AI. Thì AI là một cái phương pháp mà họ cần về cái những cái máy tính mà càng mau càng tốt và những cái phần mềm càng mau càng tốt. Bởi thế cái vấn đề bán dẫn, chất bán dẫn nó rất là quan trọng, không phải là chỉ có một kỳ này quan trọng, nó có thể nó không còn quan trọng nữa tương lai. Tôi nghĩ rằng là từ đây cho đến khi mình không biết càng ngày nếu cái nhu cầu về lĩnh vực về AI và tất cả những lĩnh vực khác, tại vì chất bán dẫn là một cái chất quan trọng nhất để cấu tạo ra những cái bộ phận điện tử, thì tất cả những cái gì cũng cần đến những bộ phận điện tử. Bởi thế cái này không phải là theo cái phong trào, nhưng mà cái này là một cái nhu cầu mà chúng ta thấy rõ ràng khi nào cũng cần, mà tùy theo tại vì bây giờ cái nhu cầu để dùng các computer để nó càng nhanh càng tốt thì là cái vấn đề bán dẫn nó nổi lên, nhưng mà tôi nghĩ là cái nhu cầu về bán dẫn nó khi nào cũng có như vậy, không phải là tùy theo phong trào lên xuống mà thôi.
Mà có thể là nó phát triển theo một cái hướng khác nữa.
Được, vâng.
Ví dụ
vâng.
như cái IT nãy giáo sư có nói là trước đây là IT, nhưng mà bây giờ đã chuyển qua trí tuệ nhân tạo.
Vâng.
Thì cái nền móng nền tảng nó vẫn là IT.
Vâng.
Mình phải...
Nhưng mà mình nhớ rằng là tất cả cái gì mà muốn làm cũng cần những cái hệ thống điện tử, và muốn những hệ thống điện tử càng ngày càng nhanh, càng hữu hiệu, thì chúng ta phải cần phát triển về chip, có nghĩa là về chất bán dẫn.
Dạ. Mà bây giờ không những là máy móc điện tử cần chip nha quý vị, con người cũng cần chip nữa.
Dạ, vâng.
Dạ, ví dụ như quý vị nghe tin tức cũng biết rồi, công ty Neuralink của tỷ phú Elon Musk là từ xe điện bây giờ có chip rồi, bây giờ đưa chip vô trong não người ta luôn.
Vâng.
Dạ, tức là chip bây giờ nó không chỉ từ những cái thiết bị chúng ta cầm đây để phục vụ cuộc sống con người, mà nó vào trong cơ thể của chúng ta, phục vụ chúng ta nữa.
Cái ngành mà quan trọng là Intelligent Automation, có nghĩa là gọi là tự động, nhưng mà nó có dùng về sự thông minh trong đó, nó gọi là intelligent automation, thì nó dính líu với artificial intelligence. Thì tất cả những cái đó là những cái phương pháp, nhưng mà những phương pháp đó muốn được thực hiện thì phải cần những cái hệ thống điện tử rất là tối tân đó. Thì nếu mà nói rằng là chất bán dẫn chỉ có phong trào thì cái đó không đúng. Cái chất bán dẫn này nó cần càng ngày càng tốt, tại vì nó bổ túc và nó dùng thiết lập ra những cái hệ thống mà những cái phương pháp về AI phải cần trong tương lai.
AI, chất bán dẫn, điện tử, IT, nó là một cái mắt xích.
Chất bán dẫn là lo về cái phần cứng, có nghĩa là hardware, là để đưa ra những cái chip, những cái computer. Thì những cái phương pháp về AI hay là những cái nguyên tắc về AI về hay là intelligent automation thì đó là những cái phương pháp mà thôi, về toán học. Nhưng muốn thiết lập những cái phương pháp đó phải cần cái phần cứng và là phần hardware. Thì cái hardware là từ cái semiconductor mà ra,
từ chất bán dẫn mà ra.
Vâng.
À, cái đó là cái nền tảng.
Vâng.
Dạ. Nếu quý vị đang nghe chương trình, quý vị nghe chip này chip nọ thì quý vị cũng biết là chip nó đã vô tới não.
Tôi đi dạy về ngành electronic, về cái đấy là phải dạy về cho các sinh viên về
điện tử,
chất bán dẫn. Cái khúc đầu vào trước khi về electronics, về điện tử thì phải có cái căn bản về cái chất bán dẫn, bởi thế tôi hiểu rõ vấn đề rất là nhiều.
Dạ. Thưa giáo sư, bây giờ mình nói trường nào tốt rồi để học rồi, trường nào tốt để nghiên cứu rồi, bây giờ cái bằng cấp nào tốt nhất trong lĩnh vực chất bán dẫn, chứng chỉ nào hoặc bằng cấp nào là tốt nhất?
Cái thứ nhất là nếu các bạn muốn đi vào chất bán dẫn thì cái ngành mà về ngành electrical engineering, về ngành điện đó, kỹ sư điện là rất là quan trọng. Tại vì cái ngành kỹ sư điện đó thì có một cái ngành trong đó, dưới cái ngành kỹ sư điện là về computer engineering, là chú trọng vào cách thiết lập những cái chip bản, có những cái lớp căn bản mà các bạn phải biết về chip, về semiconductor, về electrical engineering. Thì nếu các bạn bây giờ đã lỡ rồi học những cái ngành khác, giống như về ngành giống như cơ khí chẳng hạn, kỹ sư cơ khí, thì cũng có thể đi vào cái ngành này nếu mà học thêm những cái lớp quan trọng, nó cần thiết cho cái ngành này. Thì đó là nếu mà cô hỏi cái câu là cái bằng nào nó hữu hiệu nhất, thì một đó là về vật lý, là về physics, mà chú trọng vào cái ngành gọi là material science, là khoa học về chất liệu. Thì cái đó là đi nghiên cứu về cái chất bán dẫn mà thôi. Nhưng mà muốn hiểu rõ rằng là chất bán dẫn được dùng như thế nào để thiết lập những cái chip và những cái electronics element giống như diode hay là transistor với lại chip á, thì phải đi vào cái ngành kỹ sư điện.
Nhưng mà ở Mỹ thì nó có chứng chỉ 2 năm, rồi bằng đại học 4 năm, rồi sau đó thạc sĩ 2 năm, tiến sĩ 4 năm nữa. Thì bây giờ trong cái lĩnh vực bán dẫn này, tôi nên lấy chứng chỉ 2 năm hay là đại học 4 năm hay sau đó nữa?
Cái chương trình này từ high school xong rồi có thể đi vào học những cái community college, cái trường cao đẳng cộng đồng, thì có thể đi có những cái chứng chỉ đi làm phụ giúp hay là hỗ trợ cho những người làm trong ngành này mà thôi. Có nghĩa là không cần phải học cao lắm mới vào ngành này được. Thì những cái chứng chỉ thì chỉ cho những cái người đó chỉ vào làm những cái việc rất là đơn sơ về máy móc, không cần hiểu về cái lý thuyết nhiều. Nhưng mà muốn đi vào cái ngành này mà vào cái mức mà để mình nghiên cứu được và thiết lập những cái chip mới, thì tối thiểu phải có bằng
đại học
cử nhân. Cử nhân, và thường thường cử nhân cũng chưa đủ, phải tối thiểu cũng phải có bằng thạc sĩ về trong ngành này. Có nhiều người đi thẳng vào chương trình tiến sĩ luôn.
Như vậy là đi từ cấp thấp nhất là chứng chỉ 2 năm, lên tới 4 năm đại học, rồi thạc sĩ, rồi tiến sĩ. Càng về sau là càng nghiên cứu đó. Nhưng mà cơ bản nhất chắc là cũng phải đại học 4 năm. Còn chứng chỉ 2 năm thì không.
Thì chỉ đi làm coi như là ráp máy móc và không có hiểu nhiều. Mà chỉ cần sửa về những cái máy móc về điện tử mà thôi, lắp ráp thôi. Nhưng mà nếu mà muốn đi vào cái nghiên cứu và thiết lập những cái hệ thống dùng cái chất bán dẫn và chế tạo những cái chip tốt hơn thì tối thiểu là phải 4 năm. Và thường thường là người ta có cái bằng thạc sĩ để trong cái ngành này.
Tức là từ kỹ sư trở lên. Thưa giáo sư, có một vị bạn đang theo dõi chương trình thắc mắc về, mình hay nói về sinh viên trong bang và sinh viên ở ngoài bang. Thì in-state students ở đây định nghĩa như thế nào?
In-state có nghĩa là nếu mà gia đình bạn ở trong cái tiểu bang đó và đi làm và trả thuế trong tiểu bang đó tối thiểu 1 năm, thì sau đó nếu gia đình đó có con cái đi học các trường công thì gọi là in-state tuition thì thường nó rẻ hơn nhiều. Nếu mà các bạn ở tiểu bang khác, không có phải là từ ngoại quốc tới, từ nước khác tới, chỉ cần ở một cái tiểu bang khác mà thôi, thì các bạn phải trả cái tiền out of state tuition thì thường thường là gấp đôi.
À, trường đại học trong bang tư vấn cho du học sinh tốt nghiệp ở trung học. Ở bang nào thì chuyển đại học cùng bang đó thì được tính là in-state đúng không giáo sư?
Thưa không, nếu là các bạn ở trong cái tiểu bang giống như Virginia chẳng hạn, và các bạn ở trong gia đình bạn ở đây tối thiểu là một năm và đã đi làm ở vùng này và đóng thuế ở trong Virginia một năm, thì con của bạn được đi học với cái in-state tuition.
Nhưng mà trong trường hợp này là một du học sinh tới đây học trung học. Rồi cái trường trung học đó đó, họ mới tức là tư vấn. Tư vấn là nên chuyển đại học cùng bang này để được in-state.
Chưa chắc, tại vì nếu mà các bạn không phải là chỉ ở đó nhưng mà phải gia đình, bố mẹ.
Tức là không phải thường trú nhân.
Không phải thường trú nhân.
Thì không tính.
Phải ở đó. Vậy coi như là nhiều người hiểu lầm là qua học ở cái high school rồi xong rồi đổi qua luôn. Cái đó không đúng. Người ta phải có cái residency certification, có nghĩa là bố mẹ ở trong vùng đó, trả thuế vùng đó, thường thường là
phải có tư cách thường trú nhân.
Đương nhiên, có nghĩa là nếu các sinh viên ở ngoài quốc qua thì bố mẹ đâu có phải ở đó đâu. Coi như là mình chỉ ở học đó, học trung học mà thôi. Cái đó là cái sai.
Như vậy thì cái sự mà phân biệt ở đây là các bạn phải nên biết là nếu các bạn là thường trú nhân có thẻ xanh đó thì các bạn được tính là trong bang hoặc là ngoài bang. Nếu các bạn chỉ là F1 visa, du học sinh thì các bạn ở bang nào nó cũng vậy thôi. Các bạn cũng phải đóng tiền gấp đôi, gấp ba so với sinh viên trong bang. Như vậy thì là đã phân biệt rõ ràng rồi ha. Vậy mình sẽ trở lại với lại cái chất bán dẫn đây, thưa giáo sư. Mình nói về cái bằng cấp nào là nó tốt nhất cho cái lĩnh vực này rồi. Thì bây giờ cái thắc mắc tiếp theo là tôi muốn theo đuổi con đường sự nghiệp trong cái lĩnh vực chất bán dẫn. Khi tốt nghiệp trung học đó, tôi cần chuẩn bị những gì? Ngoài cái kiến thức về STEM nãy mình có nói thì cần chuẩn bị gì nữa không? Tôi có nên đi học thêm khóa điện tử, khóa IT, khóa gì không?
Cái thứ nhất là cái sự chuẩn bị, cái hành trang để mình đi lên học trong ngành này rất là quan trọng. Trong những năm học cấp 3 ở Việt Nam chẳng hạn, hay là học 4 năm ở đây ở trường trung học, thì các bạn phải lấy những cái lớp khó, giống như là vật lý chẳng hạn, rất là khó, những cái topic mà những cái sinh viên họ không muốn lấy thì phải cố gắng lấy những cái lớp computer, những cái lớp về language, về computer language,
ngôn ngữ máy tính.
Và ngoài ra nếu được thì lấy những cái lớp ở đại học, trong khi các bạn đi học ở trung học có thể lấy những cái lớp đại học để chuyển qua. Thì những cái kiến thức đó thì chuẩn bị cho bạn rất là rõ ràng và rất là hiệu lực nếu các bạn đi nạp đơn vào xin các đại học để vào học cái chương trình này. Càng nhiều lớp về STEM thì càng tốt.
Trong trường hợp du học sinh nước ngoài thì sao giáo sư? Một bạn ở Việt Nam vừa tốt nghiệp lớp 12, muốn đi du học Mỹ về ngành chất bán dẫn đó, các bạn cũng có nên là đi lấy thêm khóa học về điện tử, khóa học
nếu mà chưa còn đang ở ở trong cấp 3 thì nên học những lớp đó. Mà nếu mà xong rồi thì chỉ xin vào mà thôi, người ta không có phải đòi hỏi rằng là các bạn đã học qua những cái lớp nó liên quan đến cái ngành bán dẫn mới được vào. Có nghĩa là nếu các bạn được nhận vào đại học tùy theo cái khả năng
học lực
ở cấp 3 là tốt rồi.
Tức là toán lý hóa các bạn giỏi.
Về STEM là tốt rồi. Mà nếu không có thì cũng vào được, nhưng mà có thể khó khăn hơn mà thôi.
Bây giờ xin về học bổng đó, thì giáo sư ở Việt Nam muốn đi học Mỹ chắc chắn ai cũng muốn học bổng trước. Tính chuyện túi tiền tính sao. Thì bây giờ tôi ở Việt Nam mà tôi muốn có một cái học bổng về chất bán dẫn ở Mỹ đi, thì làm sao?
Cái thứ nhất là chúng ta đã nói rất là nhiều trong quá khứ về cái hệ thống học bổng ở Mỹ. Học bổng ở Mỹ họ không có chia ra là nếu các bạn đi học ngành này thì được ưu tiên hơn ngành khác. Thì nếu mà học từ năm thứ nhất cho đến năm thứ tư, muốn chuyển qua Mỹ, nhất là năm thứ nhất, có nghĩa là freshman, thì các bạn nên coi những cái đại học nào họ đi về Việt Nam để mà recruit student để đưa qua đây. Thì nếu các bạn có đủ điểm, đủ khả năng thì được nhận những cái học bổng rất là tốt, có thể đến 80% đến 100%, mà không phải là tại vì các bạn đi ngành bán dẫn người ta cho ưu tiên. Mà nếu các bạn đi vào hệ thống cao học thì cái đó rất là cần thiết, là biết được là những đại học đó có những chương trình nghiên cứu về chất bán dẫn hay không. Thì các giáo sư thường thường phải viết những cái lời đề nghị giống như proposal để được những cái hỗ trợ về funding của các, nhất là sau cái thời kỳ cái chương trình CHIP ra rồi thì National Science Foundation của Mỹ, họ đưa ra những cái chương trình hỗ trợ cho các giáo sư ở đại học, thì những cái học bổng đó thường thường ở cấp cao học. Đó, nếu mà 4 năm đầu thì không có lo lắng gì hết, các bạn được nhận vào thì đi học những cái chương trình về bán dẫn. Nhưng mà nếu mà muốn học về cao học thì các bạn nên Google kiếm những cái đại học nào rất là dễ dàng, gọi là mình có thể là Google là which university receive cái chip program, thì mình thấy rõ ràng nếu đại học đó nó được cái chip program thì nếu đi nạp đơn để học về thạc sĩ hay tiến sĩ về ngành đó thì cơ hội học bổng của ngành đó thì có là nhiều hơn những cái đại học khác.
Giáo sư có thể nói rõ hơn về cái chương trình CHIPS?
Vâng, cái chương trình CHIPS là một cái chương trình mới của chính phủ Mỹ, và chúng ta thấy rằng là cái đạo luật này được thiết lập và cung cấp cái chi phí cho tất cả các người ở trong nước Mỹ, có nghĩa là những cái trường đại học hay là những cái cơ quan. Và cái này là từ nó gọi là creating helpful incentive to produce semiconductor. Thì nó lấy những cái chữ đầu của nó tạo ra là chữ CHIPS.
Cũng giống như là một cái nguồn quỹ đầu tư cho các trường đại học đào tạo.
Và cái này là cái quỹ khuyến khích hữu ích để sản xuất các chất bán dẫn. Thì cái chương trình này là được thiết lập vào năm 2022. Tại vì chính phủ Mỹ thấy cái tầm quan trọng và thấy rõ ràng là mình không có đủ nhân lực để lo với chương trình này. Thì chương trình này và khoa học, chương trình đạo luật khoa học và chip cho 52.7 tỷ đô la. Để, và sau đó, trong số tiền đó thì có khoảng 39 tỷ để ủng hộ cho trình chip này. Thì có thể 39 tỷ đô la thì rất là nhiều tiền.
Tức là đầu tư cho các trường đại học hả giáo sư?
Không phải đầu tư các đại học mà thôi. Nhưng mà đầu tư trong các cơ sở, những cái cơ quan mà đã làm việc trong ngành này rồi. Và thường thường họ cho cái tiền này qua cái National Science Foundation, là cái một cái cơ quan cung cấp về những cái funding về research của Mỹ. Thì nếu các đại học muốn nạp đơn để xin những cái ngân quỹ để giúp đỡ họ phát triển về cái ngành bán dẫn thì phải xin qua cái National Science Foundation. Thì cái tiền này nó có thể phần lớn nó đi qua cái National Science Foundation.
Như vậy du học sinh nào muốn có học bổng thì nên tìm những cái trường mà có nhận cái tài trợ của
CHIPS. Cô nói rất là đúng.
Của chương trình CHIPS. Tại vì họ có nguồn tài trợ cho nên họ có dư tiền cho học bổng. Nhưng mà thường là học bổng là nghiên cứu là nhiều hơn.
Chúng tôi biết vừa rồi là ở đây có George Washington University nhận được hình như là mấy triệu đô la để trong cái ngành chương trình chip đó.
Thì chương trình chip này cũng nằm trong cái chương trình mà gọi là khuyến khích vực dậy hoặc là phát triển
về
thúc
ngành
đẩy
bán
ngành bán dẫn tại Mỹ. Bây giờ làm sao biết trường nào nằm trong cái chương trình nhận
rất là dễ, mình chỉ Google là which university receive the chip program là ra liền. George Washington rồi những cái trường đại học là thấy rõ ràng rất là không có khó khăn gì hết.
Rồi mình biết được trường nào có nhận quỹ của cái chương trình này là trường đó có cơ hội học bổng nhiều hơn. Có người thắc mắc rằng là ở bang nào thì học bổng ở bang đó, bang khác không có được nhận học bổng. Tức là học sinh từ tiểu bang khác tới tiểu bang này học thì không được nhận học bổng.
Cái đó không có đúng. Có nghĩa là nếu mà nói trường tư thì nếu các bạn đủ khả năng và được nhận vào và đủ điều kiện thì cũng nhận được học bổng như thường. Thì sinh viên ngoại quốc thì đâu có ở trong bang nào đâu. Nhưng mà sinh viên ngoại quốc đôi lúc nhận được những học bổng rất là cao. Thì cái đó là những cái câu nói vừa rồi là không có chính xác. Có nghĩa là nếu mà ở trong cái tiểu bang này đi qua tiểu bang khác thì có thể là phải trả cái out of state, có nghĩa là ngoại bang về tiền học bổng mà thôi, hay tiền học mà thôi. Chứ thật ra là không phải là tại vì mình ở tiểu bang này mà không có được học bổng của tiểu bang khác.
Đối với du học sinh nước ngoài tới Mỹ thì cơ hội học bổng nó không có phân biệt là
nó bằng nhau hết.
Trong bang hay ngoài bang gì cả. Hãy học lực tốt, giỏi là có học bổng thôi.
Có thể là đúng là có nhiều đại học công, tại vì bố mẹ của các sinh viên đó đã trả thuế thì họ có ưu tiên cho những sinh viên ở trong bang đó. Đó, cái đó đúng. Nhưng không phải là hoàn toàn trên nước Mỹ là họ theo cái nguyên tắc này.
Có người hỏi về học về chất bán dẫn rồi định luật Moore.
Định luật Moore là một trong những cái định luật quan trọng trong cái ngành material science.
Họ thắc mắc là cái hai lĩnh vực này nó có ổn không trong tương lai?
Rất là ổn. Chúng ta đã nói là cái ngành bán dẫn nó vẫn còn đó trong tương lai nếu mà chúng ta tiếp tục lo lắng về cái sự hiệu, những cái hiệu lực của cái máy, những cái hệ thống mà dùng điện tử. Thì cái chúng ta thấy rõ ràng là tất cả những cái máy móc chúng ta thấy là dùng và tất cả những cái điện tử rất là nhiều. Mà nếu mà không có chất bán dẫn và không có dùng chất bán dẫn để tạo thêm những cái máy móc nó tốt hơn, hiệu lực hơn, thì làm sao cái vấn đề mình tiến bộ được? Càng ngày cái mức độ của các điện tử và gọi là speed đó, gọi là velocity về speed đó, nó càng ngày cái vận tốc nó càng mau hơn. Thì chúng ta phải cần những cái sự dùng chất bán dẫn là một chuyện, nhưng mà làm sao dùng cho hữu hiệu để chế ra những cái chip nó tốt hơn trong tương lai.
Và làm sao dùng hữu hiệu thì phải cần những cái đầu óc của con người.
Thường vâng, phải có nghiên cứu.
Đào tạo của nguồn nhân lực và các bạn trẻ chính là cái.
Thì chúng ta đã dùng chất bán dẫn cũng cách đây cũng gần cả là 8-90 năm rồi. Nhưng mà tại sao chúng ta cũng vẫn còn dùng? Trong quá khứ thì computer là máy tính nó rất là chậm. Nhưng mà càng ngày nó càng căng, ta càng cao hơn.
Siêu tốc độ.
Về cái siêu tốc độ hơn. Tại vì mình dùng cũng là cái chất bán dẫn đó, nhưng mà cái cách cấu tạo về những cái hệ thống điện tử nó tốt hơn.
Ngày càng tối tân đó. Và thế giới của chúng ta thì chắc chắn là ngày càng hiện đại hơn thì phải là ngày càng điện tử hơn. Cho nên chúng ta lại thuộc nhiều vào điện tử thì
rất
lại thuộc vào chip, lại thuộc vào chất bán dẫn. Bây giờ các bạn nhìn xung quanh mình đi, không có điện tử thì làm sao mình sống? Bây giờ không có cái phone sống không được rồi. Không có cái laptop khỏi làm việc luôn. Bây giờ có cái laptop từ ở nhà làm việc khỏi tới sở, phải không ạ? Cho nên tất cả cái gì cũng điện tử, xe bây giờ cũng điện tử. Bây giờ xe xăng cũng phải có vài chức năng điện tử để nghe nhạc, để có đèn, có đốm chứ.
Bởi thế chúng ta nói rằng là cái phát minh của chất bán dẫn là một trong những phát minh quan trọng nhất trong xã hội chúng ta.
Và đã có phát minh đó rồi thì chúng ta cần nguồn lực để đào tạo, để phát triển nó thêm. Và nguồn lực đó chính là những người bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới khao khát mong muốn được theo đuổi con đường này, quan tâm tới lĩnh vực nghề nghiệp này. Thì mời các bạn tới Mỹ để mà học hỏi, mở mang đầu óc và quay về nước để mà phục vụ cho cái lĩnh vực chất bán dẫn tại Việt Nam đang rất cần cái nguồn nhân lực đó. Trước khi chia tay với chương trình thì xin giáo sư những cái lời khuyên từ những người bạn từ Việt Nam quan tâm tới lĩnh vực này, muốn đi theo học về chất bán dẫn.
Muốn đi theo học thì nếu các bạn còn đang ở trong cấp 3 thì nên đi lấy những cái lớp về STEM. Và nếu mà đã học xong rồi thì cứ nạp đơn qua những cái hệ thống của Mỹ, thì chúng tôi, nếu các bạn có đủ khả năng về học vấn thì sẽ được nhận vào trường đại học.
Nhưng mà đừng quên là phải có vốn liếng ngoại ngữ tốt nữa.
Thì đương nhiên, cái vấn đề đó là một trong những cái yếu tố quan trọng nhất để được cái F1 visa.
Trau dồi ngoại ngữ để mà đi du học, đó là cái điều đương nhiên. Nhưng mà chắc chắn các bạn muốn vào lĩnh vực chất bán dẫn thì các bạn không thể nào mà học dở toán lý hóa, STEM.
Cái đó là
dở cái đó là không có vô cái ngành này nổi đâu.
Đương nhiên.
Thành ra cái đó là những cái hành trang cơ bản để mà các bạn chuẩn bị cho cái tương lai nếu mà đi vào lĩnh vực chất bán dẫn mà mình đang nói đây. Một lần nữa cảm ơn giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn rất là nhiều vì những thông tin rất là thú vị, gợi mở cho các bạn ở Việt Nam hiểu biết thêm về chất bán dẫn ở Mỹ, có những chứng chỉ như thế nào, trường nào tốt, trường nào đào tạo chuyên sâu, trường nào nghiên cứu, và để theo đuổi cái này thì nên chuẩn bị những gì. Dạ, trong chương trình lần tới chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện du học tối thứ hai hàng tuần với một chủ đề mới. Mong các bạn đón theo dõi thường xuyên chương trình tối thứ hai hàng tuần với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn. Cảm ơn giáo sư thật nhiều.
Chào cô, kính chào quý vị.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.